Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dịp thăm viếng chùa Duyên Giác lần thứ năm, tôi kính gửi đến quý vị đề tài buông bỏ lo lắng để sống hạnh phúc hơn. Lo lắng là một bệnh lý cảm xúc và thái độ dẫn đến những phiền muộn trong đời sống thực tiễn. Người bị vướng vào bệnh lo lắng đó, nghĩ rằng là tôi có trách nhiệm nên tôi cần phải đặt nỗi lo lên trên công việc. Từ đó nó dẫn đến tình trạng lo trong, lo ngoài, lo trước, lo sau, và cuối cùng dẫn đến tình trạng là lo tào lao. Người tu học Phật đó phải thấy rõ đó, nỗi lo là một gánh nặng tâm lý. Dân gian có câu: nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu. Dịch sát nghĩa là người không lo xa, ắt hẳn sẽ có nỗi buồn gần. Câu này nói về cái tính chu đáo trong kế hoạch hóa, sắp đặt, dàn dựng, chuẩn bị chu đáo mọi thứ mà mình dự kiến sẽ tiến hành trong tương lai ngắn, vừa và xa. Làm được như thế đó thì tất cả những cái nỗi u buồn, sầu bi do thất bại đó chắc chắn là sẽ được khắc phục khỏi. Như vậy khi đề cập đến buông bỏ nỗi lo đó, không có nghĩa là chúng ta bỏ đi thói quen trách nhiệm về tính kế hoạch. Mọi thứ chúng ta phải làm theo quan hệ nhân duyên và quả. Nhưng khi tiến hành làm bất cứ một việc gì, dù là Phật sự ở trong đạo hay là thế sự ở ngoài đời, công việc chúng ta phải làm là gì? Chuẩn bị đúng hết tiến trình, có phương pháp, có kế hoạch, thậm chí là có kịch bản phòng hờ khi mà các diễn tiến xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng đừng bao giờ gắn kết nỗi lo của mình đối với các công việc đó. Người có thói quen như thế đó sẽ trút ra khỏi não trạng và thái độ của mình đó, tất cả những cái bám víu mệt mỏi, và tâm người đó trở nên thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Chuyện nào sẽ chuẩn bị xảy ra thì cứ để nó xảy ra, và khi giải quyết nó không kèm theo căng thẳng thái độ, lo lắng cảm xúc, thì chắc chắn người như vậy sẽ nắm chắc các thành công trong tầm tay của mình mà không phải tốn hao quá nhiều các năng lượng cảm xúc và năng lượng tâm nói chung. Nỗi lo đó là một loại phiền não. Về quan điểm Phật học, lo lắng đó là con đẻ của vô minh. Lý do mà chúng ta lo là gì? Vì mình không biết việc mình đang lên kế hoạch sẽ xảy ra như thế nào, có thành công hay không. Từ đó đó mình suy nghĩ lung tung, đặt ra những giả định mà vốn thực tiễn đó là nó không có nhiều. Cho nên đó, càng bị lúng lút sâu ở trong việc giả định hóa, nỗi lo sẽ có khuynh hướng là bơm phồng giãn nở lên. Nói chuyện nhiều khi nó rất là đơn giản, nhưng mà người lo đó thấy nó cái gì đó nó rất là phức tạp, rất mệt mỏi, rất căng thẳng, và thậm chí làm cho người đó ngã bệnh nữa là khác. Nỗi lo đó vừa là một thái độ và vừa là một thói quen. Bây giờ chúng ta phải vứt bỏ hai quan điểm đó: quan điểm thái độ, quan điểm thói quen, cứ làm công việc một cách đúng trình tự, đúng nhân quả, đúng phương pháp, đúng kế hoạch, thì chuyện gì sẽ xảy ra tất hẳn phải có mặt. Còn chuyện gì không xảy ra, có lo không lo nó cũng như thế thôi. Thì trên tinh thần đó đó, chúng tôi sẽ lần lượt phân tích 5 phương diện để từ đó đó gợi mở những ý tưởng nhằm mà kêu gọi tất cả chúng ta hãy vứt bỏ tất cả các nỗi lo thặn dư vào trong sọt rác, để tâm của mình đó, nó trở nên là nhẹ nhàng, thoải mái, thư thái và thảnh thơi. Điều 1, nhận dạng vấn đề. Để trút bỏ được các nỗi lo không cần thiết ra khỏi não trạng và cuộc sống của chính mình, các bạn chịu khó ngồi xuống một cách điềm tĩnh, định dạng, điểm mặt, chỉ tên tất cả các nỗi lo lắng mà mình bị vướng kẹt phải là cái gì. Ít nhất mình phải hình dung được sự vướng kẹt của chính mình vào trong nỗi lo. Lo đó là lo ngắn hay lo dài, lo khách quan hay chủ quan, lo chuyện mình hay là chuyện người, lo chuyện trong nhà hay là chuyện ngoài phố, lo chuyện có khả năng hay không có khả năng. Chứ là phải liệt ra được. Quý vị cứ tập làm quen, nếu sử dụng smartphone, iPhone, iPad, thì trong các cái phương tiện này đó đã có cái phần mà note, tức là ghi chú. Chúng ta liệt các ghi chú đó ra. Và đồng thời các phần mềm trong các ứng dụng đó cũng cho phép chúng ta làm những cái thề dụng biểu và đã nhắc nhở mình. Ví dụ mình muốn đi học vào lúc 7 giờ, rồi về nhà vào lúc 5 giờ, 6 giờ rưỡi là có khách, 7 giờ tụng kinh, 9 giờ nghiên cứu, 11 giờ ngủ. Thì quý vị có cần làm một cái thời khóa biểu hàng ngày đúng cái giờ đó. Trong ứng dụng của iPhone và smartphone, iPad đó, nó tự động nó báo thức chúng ta, nó nhắc nhở mình, và là mình không cần phải dùng bộ não và ký ức để nhớ những thứ mà nó không thật sự quan trọng, để không còn lo lắng về nó nữa. Và những thứ này nó đã trở thành là gì? Kẻ đầy tớ trung thành cho mình. Xác định được danh mục của các nỗi lo đó, thì công việc mà chúng ta phải làm đó là gì? Đặt ra cái tình huống khi nào và bao giờ nó sẽ xảy ra. Nhiều khi bây giờ chuyện đó sẽ xảy ra một năm sau, bây giờ lo làm gì cho mệt. Hoặc là chuyện đó nó sẽ có mặt vào lúc đúng một tháng nữa. Thì toàn bộ những nỗi lo lắng mà bây giờ chúng ta đang có đó, hoàn toàn là không thật sự cần thiết. Tức là xác định được cái thời điểm xuất hiện của nó, và xác định được cái công việc đó đó cần phải làm và chuẩn bị bao nhiêu lâu là xong, thì lúc đó đúng thời điểm đó chúng ta thực hiện thôi. Để trong ngày hôm nào có công việc gì chúng ta giải quyết đó bây giờ và tại đây, còn các công việc của ngày mai, tháng sau, năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau, đừng phí thời gian, công sức, tâm huyết bởi những nỗi lo chi cho mệt. Khi mà mình xác định rằng là công việc này sẽ xảy ra ở nơi làm việc, đang khi quý vị ở nhà 5-6 tiếng đồng hồ, lẽ ra dành thời gian đó cho người thân, bao gồm vợ chồng, con cái, anh chị em, thì nỗi lo công việc ở công ty xảy ra tại nhà đó là một sự uổng ích, vì việc đó không giải quyết được cái gì hết á. Hoặc là khi mình vào trong công ty đang làm việc, rồi mình lo lắng cái chuyện sẽ xảy ra hoặc là đang xảy ra ở nhà, thì lúc đó quý vị cũng không thể giải quyết được việc gì hết á. Đoàn chi hoặc đang sống ở Hoa Kỳ, người thân mình ở Việt Nam báo điện thoại qua có việc A, việc B, việc C, có người bị bệnh, có người gặp khó khăn, có người cần trợ giúp, quý vị có lo lắng cũng bằng thừa thôi. Việc gì mà quý vị làm được đó thì có thể chia sẻ cái trách nhiệm, chẳng hạn là chia sẻ tài chính, hỗ trợ tài chính, và chia sẻ lời nói, góp những lời ý tứ xây dựng để cho người ta vượt qua nó. Còn xong việc đó rồi đó, quý vị khép vấn đề đó lại, đừng lo lắng nữa. Để khắc phục được nỗi lo đó, cũng có một số tình huống. Các bạn hãy đặt ra một cái câu hỏi rằng việc này, sự kiện này, tình huống này, tôi có thể giải quyết dứt điểm được hay không? Nếu quý vị nghĩ rằng là đây là việc mà tôi chỉ cần làm một lần là dứt điểm, thì các nỗi lo đổ dồn vào đó là vô ích. Nếu câu trả lời việc này là không thể dứt điểm được vì nó gắn liền với luật, nó sẽ dây dưa từ tháng này sang năm khác, vậy việc quý vị chôn cái là cái năng lượng của mình vào trong nỗi lo lại càng trở nên vô nghĩa. Ví dụ như quý vị bị người ta lừa đảo và khởi lên một cái cuộc khiếu kiện mà luật sư đó, thì cho chúng ta biết rằng là cái việc này nó sẽ dây dưa tối thiểu là 3 năm, thậm chí có thể lên đến là 5-6 năm. Chọn luật sư giỏi và chúng ta cứ để cho mọi việc nó diễn ra theo cái tiến trình của luật. Khi nào tòa án mời chúng ta lên thì chúng ta tham gia, còn mà không á, cứ hãy tạm quên hết tất cả những việc đó, tập trung vào công ăn việc làm, rồi chuyện hạnh phúc vợ chồng, chuyện gia đình, chuyện con cái, để xây dựng tổ ấm. Ở công việc nào chúng ta giải quyết nó, ở cái không gian nào chúng ta đầu tư công việc đó, cái đó được gọi là chánh niệm tỉnh thức bây giờ và tại đây. Còn nếu câu trả lời là quý vị sẽ có thể giải quyết nó trong thời gian rất nhanh, thì lúc đó quý vị đừng nên trì hoãn nó, bắt tay vào làm cho nó xong việc đó, để thời gian công sức tâm huyết còn lại để dành cho các việc khác với những cái kế hoạch khác. Và cứ như vậy, quỹ thời gian ngắn ngủi của kiếp người đó được sử dụng vào các mục đích chân chính. Và ở một số tình huống đó, chúng ta cần phải phân tích về bản chất công việc mà mình bị kẹt vào nỗi lo đó có thật sự là xấu cho mình hay không, hay là nó không có vấn đề gì hết. Nếu sau khi điềm tĩnh phân tích, chúng ta thấy rằng là nó chả có xấu gì, chả có dở gì, chả có ảnh hưởng gì, thì không có lý do gì mà chúng ta phải chìm cái cảm xúc lo lắng căng thẳng của mình vào trong đó. Cứ để cho nó xảy ra đi rồi giải quyết nó. Hoặc là có những tình huống chúng ta biết là nếu mình có biện pháp ngăn chặn A, kế hoạch ngăn chặn B, những cái đầu tư C, thì chắc chắn là mọi việc nó sẽ diễn ra một cách rất dư ý. Thì thay vì lo lắng, quý vị hãy tập trung vô làm, làm xong rồi quên đi, thì nỗi lo đó sẽ không bao giờ bị trở thành thẳng dư. Và cuối cùng á, quý vị cũng nên đặt ra câu hỏi: điều mà tôi đang lo lắng có thật sự mang lại các kết quả gì tốt đẹp cho mình hay không? Hoặc là nó có dẫn đến những cái hậu quả xấu gì hay không? Thì mỗi khi mình điểm mặt chỉ tên với cái cách đặt vấn đề đó đó, chúng ta sẽ tìm ra được câu trả lời. Chẳng hạn trong tình huống này, nó chẳng có gì đó là xấu, là tác hại thôi, không cần phải lo lắng nữa,
hãy để tâm mình thư thái, tập trung vào các vấn đề khác, thì lúc đó đó là tình huống và sự kiện nó sẽ trở nên rất là nhẹ nhàng. Và bằng cách này đó là mỗi người có thể làm gọi là vài công việc trong một lúc ở nhiều địa điểm khác nhau, hiệu quả vẫn rất cao mà sức khỏe người đó không bị ảnh hưởng. Tôi có thói quen là gánh vác nhiều vật, nhiều việc cùng một thời điểm. Và khi di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, thậm chí lúc đang ở nước ngoài, tôi vẫn gắn kết cái công việc, nhưng mà không có lo. Và mời gọi người tham gia chia sẻ các trách nhiệm để làm cho mình á là rảnh rảnh sang để tập trung vào những cái chuyện quan trọng hơn. Thì cái hiệu quả công việc đó có thể đạt được đó, nó bằng là 80 thay vì mình trực tiếp làm có thể là 10-10, trọn vẹn như ý, lý tưởng, đạt tiêu chí cao. Thì nhờ người khác làm á, nó có thể giảm đi là 20%, nhưng nhờ đó đó mình mới còn á là thời gian và tâm huyết đổ dồn vào các việc quan trọng tương đương hoặc là quan trọng hơn. Bằng cách này đó, quý vị sẽ có được hai thành quả ở mức độ khá, còn hơn lo lắng nhiều mà chỉ có một thành quả ở mức độ, cũng ở mức độ đó thôi. Tôi đặt vấn đề như thế và yêu cầu tất cả mọi người hãy xác định cái vấn đề mà nỗi lo của mình đang vướng dính tới là cái gì. Và khi quý vị điểm mặt chỉ tới được nỗi lo, phân tích theo bốn phương diện nêu trên đó, thì tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ dễ dàng đặt gánh nặng của nỗi lo xuống dưới đất, để tâm mình đó có thể nở được các nụ cười rất hồn nhiên, thoải mái, thư thái, thảnh thơi. Người như thế đó là dù việc nó lớn như là quả núi, người đó thấy nó bằng một tảng đá thôi. Còn việc lớn như một tảng đá, thấy còn có một cục đá. Việc lớn bằng cục đá, thấy nó như là một cục sỏi. Việc lớn như hạt sỏi thì thấy nó như hạt cát. Việc bằng hạt cát đó, thì thấy như là không có gì. Tức là nhẹ nhàng xử lý đâu vào đó, mọi việc đó, nó đều có kết quả như sự trong đời. Điều hai, đối diện với các sự kiện. Khi chúng ta bắt đầu việc đánh giá bằng phân tích vấn nạn, đi đến việc chúng ta phải đối diện trước các sự kiện, thì lúc đó đó cái cảm xúc nỗi lo thổi vào trong sự vật và sự việc đó, nó không có bị bơm phồng lên. Ở đây chúng ta phải chia ra là hai nhóm. Nhóm thứ nhất là facts, tức là sự kiện. Nhóm thứ hai đó là giả định, assumption. Người nào chìm vào trong giả định nhiều thì lo lắng nhiều. Người nào focus vào ở cái facts nhiều thì người đó không có lo. Tại vì bản chất của sự kiện đó nó ít. Còn bản chất nỗi lo gắn kết với sự kiện đó, nó có thể tăng gấp 10 lần, 20 lần, thậm chí 100 lần. Theo các nghiên cứu thì có khoảng 78% những vấn đề, tình huống mà chúng ta lo lắng đó, đạt được kết quả như ý. Có nghĩa là trên thực tế, năng lực của người bị lo là dư thừa. Cái kết quả và tỷ lệ thành công, dù người đó không có lo đó, cũng đạt được 78%. Thì như vậy, tại sao phải đổ dồn tức là công sức, năng lượng vào cái đó làm gì? Vì cái tỷ lệ thành công rất là cao. Cái xác suất thất bại là không đáng kể. Cũng theo những nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng là phần lớn, có thể nói là 85% những giả định mà chúng ta sử dụng kèm theo nó là những lời lo đó đều không có giá trị sự thật ở trong thực tiễn. Tức là mình tự giả thiết hóa nó ra quá nhiều đi. theo cái công thức là trong tiếng Anh nó gọi là what chấm chấm if, sẽ là cái gì nếu chấm chấm chấm. Tính giả định này nó gồm có hai vế. Vế một á là mình muốn biết nó là cái gì, để trả lời nó là cái gì đó thì chúng ta phải giải quyết được vấn đề của vế hai, đó là nếu như, hoặc là nếu như chấm 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 thì chấm chấm chấm. Các gia đình đó không có gì là chắc chắn, vì nó lệ thuộc vào tính vô thường, tính điều kiện, tính tương tác giữa các nhân, giữa các duyên, thuận và nghịch khác nhau. Và chỉ cần có một yếu tố thay đổi thì toàn bộ cấu trúc của vấn đề được chúng ta quan tâm đến bị thay đổi và tác động theo. Như vậy lo chi cho nó mệt. Khi đối diện trước các sự kiện đó thì chúng ta phải xem rằng là việc mà chúng ta lo lắng nó có giải quyết được hay không. Nếu câu trả lời là không thì tốt nhất là không cần phải lo nữa. Có một gia đình mà hai mẹ con đó bị trục trặc trong quan hệ. Người mẹ vì quá nghiêm túc và khó tính đã ngăn cản đứa con gái của mình đó là không được lấy một cậu con trai mà nó yêu thích. Và điều đó nó gây ra một cái mặc cảm tâm lý ở đôi vợ chồng trẻ này, mặc dầu trên thực tế đó con gái đó cũng đã đến với chàng trai và họ đã đính hôn với nhau. Sau này nhờ tu học Phật đó, người mẹ thấy ra rằng là cái nhiệt huyết của mình đó là không cần thiết. Lẽ ra ở thế giới phương Tây này mình tạo một cơ hội gợi ý cho con của mình, còn quyết định đó vẫn là quyền tự do chứ không nên áp buộc và gây áp lực gì hết á. Nhưng khi nhận ra được điều đó rồi đó thì cái khoảng cách tâm lý giữa mẹ và con đã được hình thành. Sau khi lấy nhau vài tháng, đôi vợ chồng trẻ này tách ra một căn hộ riêng, và kể từ đó đó họ đã xóa điện thoại cũ, không cung cấp địa chỉ mới cho người mẹ và hầu như là cắt đứt mối quan hệ. Người mẹ thì thấy rất rõ là mình đâu có lỗi gì trong tình huống này, chỉ vì mình có nhiệt huyết, có lòng tốt, sợ rằng là con gái của mình đó đến với cậu này không được hạnh phúc. Nhưng mà không ngờ đó là đôi vợ chồng đó đã nghĩ rằng cái tính riêng tư và quyền tự do đó nó bị xúc phạm. Và từ đó có một cái hiềm khích, cái cảm xúc không vui đối với người mẹ, và cả hai đó đã rủ nhau đi biệt tích. Người mẹ vừa lo lắng rằng không biết là con của mình có được hạnh phúc không, rồi đời sống vợ chồng của hai đứa đó có trọn vẹn không, đồng thời đó cũng lo rằng đó là mình đó là đã bày tỏ cái nhận thức sai lầm về cái ứng xử trước đây, con mình nó có nhận ra được hay không. Ngoài ra đó còn kéo theo rất nhiều các cái lo lắng khác. Tôi khuyên người mẹ trong câu chuyện đó là thông qua mối quan hệ bạn bè của con cái, chẳng hạn qua email, qua điện thoại của bạn bè, thử tìm hiểu, dò xét hiện nay đó đôi vợ chồng trẻ đó đang sống ở chỗ nào, là chủ động đến đó thay vì cứ gọi nhà đặt giả thuyết rằng là tôi bị con tôi bỏ rơi, con tôi đã hờn giận tôi, con tôi ứng xử như thế là chưa tròn trách nhiệm, tôi cũng không có lỗi gì mà tôi cũng đã nhận thức sai, tôi muốn làm mới, tôi muốn hàn gắn để được hạnh phúc. Tất cả những giả định đó, những điều kiện đó hoàn toàn vô ích. Vì ở đây đó người mẹ trong câu chuyện là không tìm ra được manh mối nơi ăn chốn ở của cặp vợ chồng con mình. Và nói một cách khác, các lo lắng nêu trên trở nên là vô nghĩa. Và chừng nào mình tìm được địa chỉ cứ đến thẳng, mang một cái bông, một phần quà văn hóa hay tinh thần, vui vẻ, niềm nở trao tặng cho con của mình và nói lên một cái lời chân thành rằng là lần trước á, mẹ ứng xử như thế là hơi ép các con, và việc tình yêu là của các con được quyền là lựa chọn, mẹ lẽ ra không nên can thiệp, thôi mong các con hãy quên việc đó đi và mẹ ủng hộ cái cuộc tình của hai con 100%. Và đang khi cái tình huống này là không thể xảy ra vì có biết đứa con mình ở đâu đâu mà đến, cũng không tìm ra được qua điện thoại, qua internet, qua email, nên lo lắng như thế là cứ mệt và cũng không nên tiếp tục hờn trách mình, dày vò cảm xúc mình. Vì thực tế đó, cái đó nó không phải là cái lỗi lớn gì hết đó, nó là cái tế nhị trong ứng xử thôi. Thôi chuyện nó đã qua rồi, tốt nhất là khép nó lại, đừng tái tạo cái chuyện quá khứ bằng cách ôm nó lại qua việc đi kể với người này rồi đi nhắc lại với người khác để mong cái sự cảm thông của những người xung quanh. Thực tế người ta có bận tâm đến chuyện gia đình mình làm gì cho mệt, và mình phải đi chia sẻ, mình làm cho người ta phải bị mệt lây theo bởi những cái lo lắng vốn nó không có mối quan hệ và nó cũng không dẫn đến một cái kết quả nào hết. Tôi đi câu chuyện này ra chỉ để gợi lên một nhận thức. Nếu chúng ta xác định rõ, tìm hết tất cả các phương pháp để giải quyết nó và tất cả đều trở nên là không, thì tốt nhất là không nên lo lắng nữa, cũng không nên trách cứ mình nữa, không nên hành hạ cảm xúc mình bằng sự rai rứt, bằng sự hối hận, bằng sự tự trách. Hãy tìm những niềm vui có giá trị khác lấp vào cái khoảng trống của tâm và sống với cái cuộc sống mới bây giờ và tại đây thôi. Và khi nào có được nhân duyên tốt, gặp gỡ được đứa con hoặc là thông qua bạn bè của nó gặp gỡ được, chúng ta nói vẫn chưa muộn. Thì đó là cách gọi là giải phóng nỗi lo đối với những chuyện mà mình không thể giải quyết dầu đã tìm hết mọi phương cách rồi. Điều đó là thời điểm chín mùi để chúng ta khép lại mọi thứ. Nói một cách khác là khi mà mình nhận dạng được vấn đề được chúng ta quan tâm và tính xác thực của các sự kiện, thì lúc đó đó việc nào cần đầu tư một thì chúng ta giải quyết một, việc nào cần đầu tư nhiều chúng ta tập trung nhiều, việc nào chẳng có quan tâm, chẳng đáng quan trọng, có cũng được không có cũng được, thì quý vị đừng mất thời gian và đừng có nhây dưa với nó làm gì. Thì đó là cách đó, là chúng ta sắp xếp đâu vào đó mọi việc, và nỗi lo đó trong tình huống này sẽ không trở nên bị dư thừa. Điều ba, thay đổi các thói quen nhằm cải thiện nỗi lo. Về phương diện sinh học của cơ thể đó, những thói quen sau đây đó sẽ giúp cho người bị bệnh lo không còn vướng kẹt vào nỗi lo nữa, vì nỗi lo làm căng thẳng, mệt mỏi, đừ đẳng và đốt cháy hết các hạnh phúc vốn có thể có ở hiện tại này. Trước nhất á, người bị bệnh lo đó nên tập thói quen ngủ sớm và thức sớm. Ngủ sớm được định nghĩa là đi ngủ trước 9 giờ rưỡi tối. Và thức sớm á, được định nghĩa là trước 5 giờ. Một người đặt chân lên giường ngủ sớm và thức sớm đó sẽ có sức khỏe tốt hơn, mặc dầu thời lượng của giấc ngủ vẫn trung bình là 8 giờ giống như nhau. Cái này nó liên hệ đến quy luật vật lý của cơ thể với cái quy luật vật lý của vũ trụ. Ví dụ như một người làm ca đêm thức đến 2 giờ rưỡi khuya, sau đó đó là lên người ngủ và đến 1 giờ rưỡi trưa đó mới thức dậy, Như vậy người đó đã ngủ đó 11 tiếng đồng hồ, tinh thần của người đó vẫn không sảng khoái. Đang khi người đi ngủ vào 9 giờ rưỡi, thức dậy vào 4 giờ hay là 5 giờ đó, sức khỏe tốt hơn. Là bởi vì đó, cơ thể con người không phải bị làm việc một cách mệt mỏi, gắng sức kéo dài thêm. Do đó chúng ta phải thay đổi thói quen của việc đi ngủ và thức dậy. Sau khi mở mắt thức dậy đó, quý vị phải tập thói quen là đừng đặt chân xuống giường liền, vì lúc đó thần kinh nó chưa được ổn định. Cũng đừng có vội bật công tắc đèn liền ở ngay đầu giường, vì lúc đó ánh sáng của đèn nó rọi vào não, nó làm cho mình căng thẳng lắm. Nên lúc đó giật ở trên não mình nó băng băng băng, nhức khó chịu, mệt mỏi lắm. Quý vị chỉ cần nằm yên ở trên giường khoảng 1 phút rưỡi đến 2 phút, hít thở thật là sâu. Trung bình mỗi một động tác hít thở là 5 đến 7 giây. Giữa chúng quý vị dừng lại 1 giây, và cứ như thế hít thật sâu, thở thật sâu, hít nhẹ nhàng, thở nhẹ nhàng, theo dõi hơi thở và mở mắt ra thật to để nhìn thấy trong bóng tối, cảm nhận được cái sự rõ ràng trong bóng tối. Thì lúc đó thần kinh quý vị đã được ổn định lại, tất cả mọi thứ đã được tốt hết, quý vị mới chống tay nghiêng qua một bên và ngồi dậy, đặt chân xuống giường, đi những bước đi. Và thói quen này nó làm cho mình nó trở nên rất điềm tĩnh, sâu lắng. Và từ đó đó, quý vị sẽ trở nên có bản lĩnh chịu đựng hơn đối với bất cứ một vấn đề gì được xem là rắc rối. Tập thở thật sâu vào ban đêm hay là vào ban ngày sẽ làm cho quý vị ổn định tinh thần, ổn định nhịp tim, ổn định thái độ, và các nỗi lo nó sẽ được tan biến theo cái hơi thở thật là sâu lắng và thật là nhẹ nhàng. Khi mà quý vị bị một nỗi lo chi phối đi, hoặc là nỗi sợ hãi đi, quý vị tập thói quen là gì? Mình cầm trên tay một cái gì đó và hít thở thật là sâu, thì cái máy cửa của bàn tay đó mà mình co ra giãn vô, đưa trái đưa phải, giống như là diễn tả thế này nè, thì tự động á cái nỗi lo nó được truyền theo cái động tác đó, cái lo lắng nó được đi vào các động tác đó, và do đó nó thoát ra khỏi tâm trạng của mình. Đó là cái kỹ năng tâm lý học. Những người mới bắt đầu vào nghề nhà giáo hay là nói chuyện trước công chúng cũng cần cầm một cái gì đó và diễn xuất bằng cái ngôn ngữ của cánh tay, ngôn ngữ của con mắt, ngôn ngữ của sắc mặt, ngôn ngữ của cơ thể, đi tới đi lui chậm rãi nhẹ nhàng, thì tự động tạo ra sự tự tin. Tự tin có mặt ở chỗ nào thì nỗi lo được tan biến ở chỗ đó. Về phương diện y học á, thì các cái thổi chocolate á, có cả khả năng khống chế nỗi lo. Cho nên khi nào người nào mà lo lắng quá, căng thẳng quá, chỉ cần mở tủ lạnh ra, lấy một vài viên sô-cô-la, nhất là sô-cô-la không có đường á, nhai và enjoy, tức là cảm thấy mình ăn nó rất là thú vị, rất là ngon lành, vừa nhai và làm tạo ra cái dịch vị để cho nước bọt đó, nó xuất hiện ở trong miệng của mình nhiều chừng nào đó, thì tự động đó, cái dược tính ở trong sô cô la này nó sẽ làm cho nỗi lo được khắc phục ít nhất là 20%. Hoặc là quý vị có thể ngửi cái mùi của những cái trái nho hay là mùi của rượu nho. Thì về phương diện hóa học đó, thì cái mùi này nó tác động kích thích lên trên não, làm cho não bắt đầu nó ổn định lại, thư lắng lại, nhẹ nhàng lại, và nỗi lo nhờ đó cũng tan biến. Và khi hít á, quý vị nhớ hít thật là sâu, và thở ra bằng miệng để tống khứ những cái mệt mỏi ra bên ngoài. Các nhà khoa học cũng còn cho chúng ta biết là chỉ cần đi trên một gốc rừng, dưới đó thì có cỏ xanh, ở trên đó thì có cây xanh, và xa tích nữa đó thì có bầu trời xanh, gió thoang thoảng thổi, lá cây xào xạc, âm thanh nó nhẹ nhàng, nó làm cho mình cảm thấy rất là thư giãn. Là Phật tử thì nên trải nghiệm cái không gian thiền hành đó, thói quen thiền hành đó. Nếu nhà mình nó có một cái góc nhỏ, thay vì mình đi ở trong phòng nó không có thú vị đâu. Quý vị chịu khó đi ra bên ngoài vườn, đi tới đi lui, hoặc là dọc theo cái khu dân cư, có những cái con đường đi rất là yên lặng. Quý vị cứ tập đi bộ, nhẹ nhàng, thư thái, hít thở, khoan thai, và lúc nào trên gương mặt mình cũng nở một nụ cười, vì nụ cười đó là bác sĩ để trị các nỗi lo. Người nào cười nhiều đó, nỗi lo nó ít à. Cho nên khi bị lo, quý vị hãy thay thế đó bằng nụ cười, và đi trong rừng xanh là rất là tốt. Thói quen này đã được người Nhật Bản gọi là tắm rừng, forest path. Thực tế là mình không có tắm nước gì trong rừng, mình chỉ cần đi hòa mình ở trong bóng xanh của cây rừng, của gió thoảng, của mây bay. Cái màu xanh đó nó tạo ra niềm hy vọng, tạo ra tính lạc quan, tạo ra sự năng động, tích cực, yêu đời. Và cứ đi nhẹ nhàng như là đi thiền hành, giống như là các vị tăng, vị ni đang tu tập. Thì bằng cái thói quen đó, quý vị sẽ trút xuống các nỗi lo một cách rất là dễ và thành công. Bên cạnh những thói quen vận động cơ thể nêu trên, quý vị cần phải tập thể dục thể thao. Thể dục thể thao thì nó phù hợp với giới tính và nhóm lứa tuổi. Trong các loại thể thao đó, thì tôi khích lệ quý vị nên chọn yoga, thái cực quyền và khí công. Đây là ba phương pháp mà tính vận động của nó rất là nhẹ nhàng, thư thái, nhưng tác dụng lên trên hệ thần kinh và cơ bắp là rất tốt. Lứa tuổi nào cũng có thể làm được. Hiệu quả sức khỏe trên cơ thể đối với những người thực tập các động tác của yoga, thái cực quyền và khí công tốt hơn các loại võ thuật và thể thao khác. Ngày 21 tháng 6 là ngày mà Liên Hợp Quốc gọi là ngày yoga quốc tế. Quý vị nên làm quen với ngày này và tạo thói quen thực tập yoga phối hợp với thiền Phật giáo. Yoga đó là sự huấn luyện cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh. Bên cạnh đó đó thì yoga nó còn có những cái động tác thở thiền, và làm Phật tử đó, quý vị có thể phối hợp thiền chánh niệm, thiền chỉ, thiền quán, hay gọi chung là thiền tứ niệm xứ, hoặc là thiền minh sát tuệ, để làm tăng cái giá trị tâm linh cho động tác thực tập này. Rồi tương tự, khi mình thực hành thái cực quyền hoặc là chơi khí công, quý vị cũng áp dụng thiền Phật giáo, bao gồm thiền minh sát tuệ hoặc là thiền công án và thọ đồng. Đối với những người tu tịnh độ đó, thì đang lúc làm những động tác này, quý vị có thể niệm danh hiệu của Đức Phật, chỉ niệm đơn thuần thôi, theo dõi hơi thở, theo dõi sự vận hành của cơ thể, và đừng để cho tâm mình bị can thiệp bởi bất kỳ một lời nguyện cầu nào, mong mỏi gì. Thì lúc đó quý vị vừa đạt được giá trị chánh niệm và vừa có được giá trị sức khỏe. Nhằm hỗ trợ cho việc thay đổi thói quen, quý vị nên lưu ý là đừng chìm đắm mình trong chủ nghĩa toàn hảo. Người toàn hảo là người đặt ra rất nhiều các cái tiêu chuẩn và tiêu chí. Họ có một cái kỳ vọng rất cao, mong mỏi rất lớn, và dễ dàng bị thất vọng nhiều. Bởi vì những cái tiêu chí họ đặt ra đó là không có thiết thực. Đang khi là con người, chúng ta bị rủi ro trong việc là kém hoàn thiện, nó bị trục trặc việc A, chày chặt việc B. Mà bây giờ mình là quá cầu toàn đó thì cũng không ai đáp ứng nổi. Người cầu toàn đó là rất khó có chồng có vợ. Khi mà có chồng vợ rồi mà tiếp tục cầu toàn đó, thì dễ va chạm, xung đột, mâu thuẫn. Và khi mâu thuẫn xung đột mà không khéo giải quyết là dễ ly dị, cho nên đáng ly thân. Cho nên đó, phải chấp nhận tính tương đối và tính bất toàn ở một mức độ nhất định. Thì như vậy đó, cái cảm xúc của họ nó được thoải mái hơn, và họ không phải chìm vào những nỗi lo theo kiểu quá căng thẳng mà lẽ ra là không cần thiết, không cần thiết phải có. Muốn như thế đó thì phải nỗ lực hạ thấp các tiêu chuẩn xuống, và mình đặt mình vào hoàn cảnh của người mình kỳ vọng đi. Mình còn chưa chắc làm được như thế, thì tại sao mình lại yêu cầu cái người đó quá cao? Nếu người ta có năng lực quá cao, cái thực thực quá chuẩn, chưa chắc họ đã làm việc cho mình với đồng lương tương đối đó đâu. Họ có thể làm chủ nhân rồi, họ có thể là tìm những cái nghề nghiệp cao hơn, lương bổng tốt hơn rồi. Cho nên mình phải chấp nhận tính tương đối để không làm khó những người làm việc hợp tác với chúng ta, và theo đó cũng không làm khó mình về phương diện cảm xúc. Ngoài ra đó, cũng cần phải thay đổi thái độ cường điệu hóa, quan trọng hóa. Người nào quan trọng quá thì dễ cường điệu về cảm xúc. Nhiều khi cái chuyện A nó rất đơn giản, nhưng mình nghĩ nó phức tạp lên. Mình phân tích nó một cách rất là nặng nề, mệt mỏi, căng thẳng. Và đăng ký nó về bản chất là chẳng có gì hết. Cho nên đó, cứ làm sao khi mà tiếp xúc với mọi việc gì, dầu bị người ta làm khó, kiếm chuyện, gây sự, thì mình cũng phải khéo léo dùng lời nói nhỏ nhẹ để giải quyết nó nhẹ nhàng. Và do đó đó, các cái vấn đề đó nó có thể được kết thúc. Cho nên đó, chúng ta không phải chìm vào trong các nỗi lo đó bởi tính cường điệu và tính quan trọng. Và bằng cách này đó, sự thay đổi các thói quen tích cực sẽ giúp cho chúng ta có cơ hội đạt được gánh nặng của các nỗi lo xuống dưới, và từng từ đó là chuyển hóa nó và kết thúc nó. Điều 4, tạo ra những giây phút trống rỗng. Khi tôi đề cập đến những giây phút trống rỗng đó, là tôi đề cập đến cái việc là hoàn toàn không liên hệ gì đến cái sự buông xuôi, đầu hàng, bỏ cuộc, hay là thiếu trách nhiệm, hoặc là chạy trốn vấn đề. Não con người đã có thói quen làm việc quá mệt mỏi, quá căng thẳng. Có khi chúng ta làm việc 24/24, tức là 8 giờ làm việc ở nơi làm việc, rồi 8 giờ sinh hoạt gia đình cũng tiếp tục làm việc, và 8 giờ ngủ. Có nhiều người đó làm việc trong giấc mơ. Thì suốt 24 giờ đó, người ta thư giãn thật sự là quá ít đi. Cho nên những người như thế trở nên già sớm bởi những nỗi lo và sự căng thẳng. Nếu quý vị không tin đó, thì cứ đối chiếu lại đi. Người nào bị bệnh lo nhiều quá nha, họ già sớm lắm. Còn về phương diện mà bói toán đó, về nhân tướng học đó, nó có những cái dấu hiệu để mình nhìn thấy ai là người bị dính vào nỗi lo nhiều. Thứ nhất, lòng bàn tay của người đó nó mềm, thật là mềm. Cái đường da nó quá mềm, quá mỏng, nó thậm chí là nó bóng loáng lên luôn. Thì người đó rất nhạy cảm xúc, và do đó rất lo lắng. Cái gì cũng lo hết trơn á. Lo đủ thứ, lo tất tần tật, lo những thứ do những thứ không đáng lo. Thứ hai đó là ở cái đốt cuối cùng của mọi ngón tay, rồi ngón trỏ, ngón giữa, áp út, ngón út, nó có quá nhiều cái đường thẳng song song chi chít, thì người như thế đó được xem là người chìm vào nỗi lo như một thói quen. Từ nhỏ cũng vậy, lớn lên cũng thế. Những người đó đó, khi mà làm thư ký riêng hay là được giao cho những vai trò đó, thì họ lo trong lo ngoài, họ làm hết mọi thứ. Người lãnh đạo chỉ cần ngồi ngủ thôi, nằm phò phò ngủ, mọi việc đó, đâu sẽ vào đấy. Vì người này ta ôm hết rồi, ta giải quyết hết rồi. Nhưng mà tội nghiệp họ, thay vì họ giải quyết không kèm nỗi lo đó, thì công việc vừa xong nhanh chóng hơn mà họ đỡ mệt mỏi. Còn lần này đó, họ phải ôm nhiều cái cảm xúc rất mệt mỏi, rất căng thẳng. Tạo ra những cái giây phút trống rỗng bằng cách đó là chúng ta hãy xóa đi dữ liệu ở trong não của mình. Là sao xóa được? Ký ức nó gắn với mình từ lâu rồi. Chúng ta nhớ chuyện đời xưa, chuyện 50 năm, 30 năm, 10 năm, 5 năm, vài năm, vài tháng, vài tuần, vài ngày. Và chúng ta kể lại các câu chuyện đó nó như một thói quen. Nhất là người lớn tuổi, khi về hưu rồi đó, thì mỗi khi ngồi xuống á, họ kể toàn là chuyện đời xưa không. Hồi xưa tôi thế này, hồi xưa tao thế kia, hồi xưa tôi là nhân vật dữ, gọi là dữ dằn hay là quan trọng. Nhưng mà chuyện đời nay thì không nghe nói tới. Còn tuổi trẻ đó, thì toàn nghe đến chuyện tương lai không à. Là sắp tới tôi sẽ làm cái này, vài năm vài tháng nữa tôi sẽ làm cái kia. Nhưng mà chuyện hiện tại đó thì cũng không có đầu tư. Thì đó là hai cái cực đoan đối lập nhau giữa giới trẻ và giới già. Người có tu học Phật đó thì đầu tư vào cái hiện tại. Cho nên đó là xóa các công việc quá khứ ra khỏi đầu mình, xóa các công việc tương lai ra khỏi não trạng mình. Tôi xin lấy ví dụ của một ổ đĩa máy vi tính. Khi quý vị không thích một dữ liệu nào đó đó, quý vị có thói quen là delete. Nó không mất đi, nó nằm ở trong sọt rác á. Nếu quý vị bấm thêm cái tổ hợp phím Control Alternative, bấm delete, thì nó xóa khỏi cái sọt rác nhưng vẫn còn nằm bên trong. Và chỉ cần dùng phần mềm Get Data Back hoặc là những cái phần mềm tương tự, tất cả các tập tin được chúng ta xóa đi hàng trăm lần vẫn còn nằm y nguyên ở trong cái chiều sâu của cấu trúc máy vi tính ở bộ nhớ. Thì não của con người trải qua hàng triệu kiếp sống, sanh lên chết xuống với thân phận này, cậu nghiệp nọ, biệt nghiệp kia, các dữ liệu của cuộc sống cho nên nó vẫn còn nằm y nguyên trong đó thôi. Nó tạm bị lãng quên đi chứ không mất đi. Thì bây giờ trước mắt chúng ta phải xóa đi các dữ liệu ở trong não của mình về những chuyện gần nhất, về những chuyện quá khứ, để cho cảm xúc của mình không đổ dồn lên trên các công việc đó, lên các cái sự kiện đó, để không tạo ra nỗi lo. Tôi tạm gọi đó là format, bộ nhớ, hay là format là dữ liệu được chứa ở trong đầu óc của mình. Khi mà quý vị format hệ điều hành, sau đó tái nạp lại hệ Windows, rồi nạp lại các phần mềm, đưa vào các cái dữ liệu tập tin, thì lúc đó máy vi tính sẽ chạy rất là nhanh và việc làm việc rất hiệu quả. Cũng tương tự như vậy, giống như là việc dọn nhà, lâu lâu quý vị phải dành ra là nửa buổi hay một ngày sắp xếp các công việc, sắp xếp các phòng ốc, sắp xếp các dữ liệu, sắp xếp là các vật dụng ở phòng nào, chức năng gì, ở đâu, ngăn nắp rõ ràng cụ thể, thì quý vị sẽ không phải bị rối trí để nhớ việc này việc kia. Và cần cái gì đó là đến ngay cái phòng đó, vào đúng ngay cái vị trí đó để rút đúng ra cái sự vật đó mà sử dụng thôi. Phòng của tôi thì có gần 3.000 quyển sách thuộc nhiều ngành học, khoa học xã hội và nhân văn. Thì tôi may mắn đó, mặc dù là không có bộ nhớ tốt, Nhưng cái gì mà tôi đã đọc qua rồi đó thì tôi biết là nằm ở quyển sách nào. Và trên một cái kệ sách đó thì tôi biết rằng là cái quyển sách đó tôi đặt ở vị trí nào. Cho nên khi cần đến, tôi chỉ cần đến ngay cái kệ sách đó, ở cái vị trí đó, và tôi móc ra đúng ngay cái quyển sách đó và lật đúng ngay cái chương mà tôi cần xem, để ôm lại các dữ liệu mà mình cần phải nhớ, sau đó khép nó lại. Và bằng cách này đó, chúng ta không phải chìm vào trong việc xử lý bộ nhớ, vì bộ nhớ nó sẽ bị vô thường, bị lão suy. Cứ trải qua năm tháng tuổi tác, chúng ta giảm ký ức đi, giảm đi bộ nhớ một phần, đến lúc nào đó mình bị đãng trí. Người thực tập thiền định chánh niệm á thì sẽ tăng trưởng được bộ nhớ, nhưng mà cũng không nên làm dụng đó. Hãy lấy sự thông minh để phân tích các dữ liệu theo cái chiều hướng sử dụng cho các mục đích cao quý, chứ đừng có chìm vào trong bộ nhớ. Bây giờ máy vi tính, nhiều phần mềm, nhiều ứng dụng giúp cho chúng ta nhớ được những thứ đó. Thay vì trước đây tài xế taxi phải nhớ rất nhiều các con đường, bây giờ đó chỉ cần có cái GPS hay là cái ứng dụng ở trên Apple hay là trên Google, đặt địa chỉ xuất phát và địa chỉ đến, máy sẽ dẫn mình đi một cách đó là tốt. Dĩ nhiên là tương đối phần mềm đó phải được cập nhật thường xuyên, để khi mà ở đoạn đường nào bị tai nạn giao thông, nó cảnh báo mình bằng những cái dấu hiệu đỏ để mình tránh đi con đường khác và không bị mất giờ, đến được đúng nơi, đúng thời điểm. Như vậy rằng phương pháp này nó sẽ giúp cho mình là gì? Xóa đi hết những cái dữ liệu nào không cần thiết ngay thời điểm mình giải quyết một vấn đề nào đó. Ngoài ra đó, quý vị cũng nên tập đó là giới hạn tính trách nhiệm của mình. Ví dụ, ở tại Mỹ này và các nước phương Tây đó, người nào mở nhà hàng thì chủ phải làm tất tần tật, và chủ là người đi ra về cuối cùng. Mặc dù mình có nhờ người clean up, thì lúc mà người ta dọn dẹp mình cũng phải có mặt ở đó để dọn dẹp xong, đặt đúng là vị trí, dọn dẹp có đạt tiêu chuẩn hay không, có sạch sẽ không, có ngăn nắp không. Người làm việc với tư cách là nhân viên, thuê họ dưới một hợp đồng, công việc gì thì họ làm công việc đó thôi, còn chủ phải làm hết mọi thứ. Làm chủ thì phải chịu cực, giống như ai làm lãnh đạo thì phải chấp nhận lãnh đạn, còn ai không có tinh thần đó thì không lãnh đạo được. Thế thì mọi thứ người ta gọi là châm dâu đổ đầu tằm, đổ dồn về cái người chịu trách nhiệm, thì người đó sẽ giải quyết các vấn đề khi mà nó có phát sinh những tình huống quậy muốn. Nhưng mà phải tập thành thói quen thôi, sức chịu đựng lớn, bản lĩnh lớn, niềm vui lớn, và không có cảm xúc thị phi, thì tự động á chúng ta sẽ làm được những việc đáng làm, và cứ nghĩ rằng là tôi sinh ra đời để làm các việc đáng làm, thì lúc đó đó dầu việc có phức tạp đi nào đi nữa đó, mình không có lo, giải quyết nhẹ nhàng lắm. Giới hạn tính trách nhiệm không nghĩa là đổ dồn trách nhiệm cho người khác, hay là đùn đẩy tính trách nhiệm trở thành là tắc trách, không phải vậy. Ở đây quý vị phải khéo léo phân tích công việc đó, muốn cho nó được chu toàn thì mình với vai trò là lãnh đạo cao nhất, chẳng hạn là CEO của một tổ chức, chỉ chịu trách nhiệm là nắm bao quát ta, rồi mình giao khoáng các công việc đó cho các director dưới chướng mình, rồi mỗi director đó thì giao công việc cho manager, mỗi manager thì giao công việc cho từng group, mỗi group thì có nhóm trưởng, đội trưởng giao công việc cho các nhóm viên. Cứ như thế nó tạo thành một cái mắt xích, nó tạo tính hệ thống, tạo tính nó chiều dọc, tính chiều ngang, cho nên cái công việc đó được giải quyết rất là an toàn, mà mình không cần phải mất thời gian và bận tâm vào nỗi lo. Ngoài ra thì cũng cần phải tăng cường sự tương tác xã hội. để cho đầu não của mình đó không phải bận rộn vào những cái việc quá căng thẳng, quá mệt mỏi với những cái routine xảy ra hàng ngày, hàng giờ như là những chu kỳ. Chúng ta phải thay đổi bằng cách là tương tác xã hội, giao tiếp với bạn bè, đi tham quan du lịch, rồi đi giải trí, xem những bộ phim mang tính giáo dục cao, rồi xem những buổi hòa nhạc, tham gia cái hoạt động cộng đồng, và đặc biệt là trở thành phụng sự viên tới chùa tham gia các Phật sự. Đó là thay đổi bằng các công việc đó, nó làm cho tâm mình được mới hơn và thoải mái hơn. Mặc dù tôi rất bận rộn ở tại Việt Nam, nhưng đến mùa hè đó tôi tìm niềm vui trong việc là đi thuyết giảng hoặc là tại các trường hạ ở các tỉnh thành, hoặc là thuyết pháp cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Thì lúc đó đó tôi sẽ ngừng tiếp khách. Ở Việt Nam thì tôi tiếp khách rất là nhiều, nhất là từ 4 giờ cho đến 7 giờ rưỡi tối. Những người bị trầm cảm, thất tình, phá sản, thất nghiệp, sầu bi, u não, ly dị, thậm chí có người tự tử, có người bị tâm thần, cho tới tới giờ tư vấn và giúp đỡ. Rồi hàng ngày đó là biết bao nhiêu công việc nó đổ dồn lên, việc trong chùa, việc vài chùa, việc giảng dạy, việc Phật sự, việc từ thiện, tất cả mình phải đều trực tiếp giải quyết hoặc là có liên hệ để giải quyết. Bây giờ mình phải thưởng cho chính mình, đến mùa hè là đi làm Phật sự thuyết giảng ở nơi khác, thì lúc đó là tất cả các công việc thường nhật đó sẽ được gác vào một bên, và những thầy trợ lý hay là thư ký riêng đó sẽ thay mình giải quyết các vấn đề đó. Còn bây giờ tôi chỉ là tập trung suy nghĩ những đề tài Phật pháp, chia sẻ cho Phật tử thôi. Và đó là cách là vừa thư giãn. Mặc dù đi thuyết giảng ở hải ngoại rất là cực, có ngày phải đi 4 giờ khuya, rồi về tới nơi ngủ đó là 11, 12 giờ tối đó. Rồi trên xe đó thì Phật tử ta chở mình, ta cũng muốn được tâm sự, muốn được hỏi han, cho nên là đâu có nghỉ ngơi gì được đâu, cũng phải nói suốt luôn, suốt ngày. Nhưng mà vẫn thấy vui, bởi vì bản chất của các công việc đó nó khác với công việc mà 9 tháng mấy, 10 tháng ở Việt Nam tôi làm. Thế là thay đổi công việc đó, tương tác với xã hội, nó làm cho mình đó cảm thấy mình thích thú hơn. Và cái đó cũng là cách để mình buông đi các nỗi lo. Do đó đó, tăng ni cũng phải làm như thế, các Phật tử lại càng phải làm như thế. Lâu lâu quý vị cũng phải thử mình bằng cách là đi hành hương Phật tích Ấn Độ và Nepal, hay là đi tham quan du lịch văn hóa, du lịch xanh, đến những nơi mình chưa biết trong phạm vi cái khả năng tài chính mình có thể có, để mở thêm cái tầm nhìn, sự hiểu biết về văn hóa, lịch sử, phong tục, tập quán, trải nghiệm các niềm vui. Chứ còn mà cứ quanh quẩn ở trong nhà hoài nó mệt lắm, nó căng thẳng lắm. Bằng cách đó đó, chúng ta sẽ giảm đi các dữ liệu trong bộ não và tạo ra những cái khoảnh khắc và không gian đó là trống rỗng, nhẹ nhàng trong tâm. Cũng có lúc tôi khuyên quý vị là nên đi tham dự một khóa thiền Vipassana, hoặc ở tại Miến Điện, hoặc là ở tại các trung tâm tại Mỹ có nội dung này. Cái khóa thiền đó đó quý vị sẽ là ngưng truyền thông bằng điện thoại, ngưng truyền thông bằng internet, ngưng truyền thông bằng miệng, ngưng truyền thông bằng viết chữ. Quý vị chỉ giữ cái sự thinh lặng thực tập thôi. Mỗi ngày đó là tiếp xúc với rừng xanh, một ngày đó thì thực tập ngồi thiền, rồi sau đó là thiền hành, sau đó ngồi thiền rồi thiền hành, cứ luân phiên như thế. Đến giờ ăn, ăn xong là tiếp tục là đi thiền hành. Rồi đến chiều tối đó thì có cái phần tham vấn Phật pháp, những cái thắc mắc đó mình nêu ra để được giải tỏa. Rồi sau đó tiếp tục đi thiền hành và ngủ. 7 ngày hoặc 10 ngày như thế thì sẽ trôi qua rất nhanh. Và trong cái thời gian đó đó, gần như là mình cắt đứt truyền thông với người thân, với mọi người xung quanh. Và do vậy quý vị sẽ không bị làm phiền bởi chuyện thị phi, bởi chuyện phiền tối, bởi chuyện căng thẳng, bởi việc lo lắng. hầu như là tâm của mình nó trở nên trống vắng, thoải mái, nhẹ nhàng lắm. Dĩ nhiên là đừng nên lạm dụng những khóa thiền đó. Một năm quý vị tham gia một lần, hai lần thôi, để cân bằng lại cái cuộc sống giữa vật chất và tinh thần. Chứ nếu như là tháng nào quý vị cũng dành ra 10 ngày tu thiền Vipassana thì quý vị sẽ bị phản tác dụng. Đó là quý vị không còn muốn làm gì hết, muốn ngừng hết, không muốn đi lao động, không muốn làm việc, không muốn giao du, muốn tiếp xúc. Quý vị chỉ muốn là trải nghiệm cái sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng, thư thái trong tâm thôi. Cái đó chỉ thích hợp với những vị xuất gia. Còn tại gia thì quý vị có trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội và nhiều trách nhiệm khác. Cho nên trong mỗi tháng quý vị chỉ cần có một ngày, hai ngày thực tập thiền và không có sử dụng các phương tiện truyền thông. Và bằng cách này đó, quý vị sẽ có rất nhiều các cái thời khắc rảnh rang, nhẹ nhàng, thư thái cho chính mình. Không xem tivi, không chơi internet, không chơi game điện tử, không chơi những cái trò chơi thế gian. Sống gần với thiên nhiên thôi. Quý vị sẽ tái tạo rất nhiều các năng lượng mới, có cái giá trị tích cực, và nó làm cho mình nó được an vui và hạnh phúc. Điều cuối cùng, tập trung vào giây khắc hiện tại. Trong kinh 42 chương, Đức Phật hỏi các vị tỳ khưu, tức là các nhà sư, mạng sống con người tồn tại trong bao lâu? Có một vị mới tu trả lời là nhiều nhất là 100 năm. Đức Phật nói sai rồi. Một vị mới tu khác trả lời: bạch Thế Tôn, mạng sống con người được đông đo bằng vài năm. Đức Phật trả lời cũng sai rồi. Một người khác trả lời là trong vài ngày. Đức Phật nói cũng sai rồi. Có một vị tu lâu trả lời là trong vài tích tắc. Đức Phật nói đúng rồi. Nếu mình trải cái dòng thời gian ra và lấy cái cơ thể mình làm quy chiếu đi, thì đưa cái tay trái thẳng ra đó, nó chỉ về quá khứ. Từ cái thời điểm hiện tại này trở dài về phía trước đó, là nó không có cùng tận, không có điểm bắt đầu. Cái đó được gọi là vô thủy. Cái gì thuộc về quá khứ đó, tốt nhất chúng ta hãy khép nó lại, đừng có lật dở lại từng quyển sách, từng chương sách, từng trang sách, những chuyện đã qua. Vì như thế nó làm cho mình mệt mỏi bởi cảm xúc, và cái căng thẳng của ký ức sẽ xuất hiện dưới tức là gặm nhấm thêm nhiều lần nữa những chuyện mà tính hiện thực của đó không còn ở ngay hiện tại này. Giang cánh tay phải ra phía trước và lấy cơ thể này làm quy chiếu, chúng ta sẽ có một cái chiều hung hút về tương lai không cùng tận. Và cái gì là tương lai? Cái đó chưa xảy ra. Cho nên đó, đặt nặng cái sự lo lắng về tương lai đó, nó làm cho mình mệt mỏi lắm. Lấy cái trục của cơ thể đang đứng làm mấu chốt để đánh giá hiện tại. Thì hiện tại đó, nó được trôi qua bằng những cái tích tắc của thời gian thôi. Tương lai trôi qua sẽ trở thành hiện tại. Hiện tại sau tích tắc nó sẽ trở thành quá khứ. Cứ như thế, dòng chảy của sự sống á, cứ như vậy mà tiếp nối. Giống như là những cái tấm phim ở trong một là cuồng phim, nối kết nhau, tạo ra các cái sự vận động. Nhận thức này là cho chúng ta về một cái chiều sâu liên hệ cuộc sống, đó là hãy tập trung vào hạnh phúc bây giờ và tại đây. Nhưng mà nhớ là đừng trở nên thiển cận và thực dụng. Chúng ta vẫn sâu sắc, đó là đầu tư có phương pháp, đúng nhân quả, tính nhân duyên và quả hiện tại chúng ta nắm bắt được hết. Việc nào cũng phân tích vấn đề trên cấu trúc nhân quả đó, định liệu hết mọi thứ. Sau đó hãy gác qua một bên, lúc nào nó việc xảy ra thì để cho nó xảy ra thôi. Thì lúc đó tâm mình không phải dướng bằng gì hết. Người đó được xem là gì? Trải nghiệm hạnh phúc và an lạc bây giờ và tại đây. Đây là chủ trương được Đức Phật dạy. Học thuyết an trú hạnh phúc bây giờ khác với chủ nghĩa hiện sinh của triết học phương Tây. Người theo triết học hiện sinh chỉ quan tâm đến các việc ăn, mặc, ngủ, giải trí, thưởng thức. Chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai cứ mặc kệ nó. Đó là phớt lờ. Người phớt lờ là người tắc trách, thiếu trách nhiệm. Còn người an trú hạnh phúc ở hiện tại đó không phải là tắc trách, mà họ thấy rất rõ nhân như vậy, duyên như vậy, đầu tư như vậy, hoàn cảnh như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, thì kết quả phải là như vậy thôi. Muốn cao hơn cũng không được, muốn thấp hơn cũng không được. Nó như thế là như thế thôi. Cho nên cứ đầu tư đúng một cái quy trình đúng thì tự động kết quả nó sẽ xảy ra. Do đó chúng ta không mắc năng lượng vào trong các nỗi lo. Và bằng cách này là chúng ta phải tự gọi là tự tưởng thưởng cho mình những cái niềm vui, rồi mình enjoy giây phút hiện tại. Rồi lúc đó đó chúng ta cũng phải chấp nhận có một số tình huống là nó không có được là chắc chắn. Phải chấp nhận cái tính không chắc chắn xảy ra với mọi việc ở trong đời. Ngoại trừ là những bậc đã chứng được ba tuệ giác lớn: tuệ giác về quá khứ, tuệ giác về tương lai và tuệ giác về hiện tại. Còn những người phàm chúng ta còn lại đó, có thông minh cái nào đi nữa cũng chỉ là giả định thôi. Giả định thì có đúng có sai, cho nên chúng ta chấp nhận tình trạng là không chắc chắn để không lo lắng. Chứ phải không chắc chắn rồi mình buông xuôi. Buông xuôi là tình trạng đầu hàng trước số phận và bỏ cuộc nửa chừng, và cái đó là kém thông minh. Quý vị cũng cần phải gọi là tăng cường cái niềm tin vào chính mình. Khi mà con người tự tin á, nên là có cái thái độ sống với hiện tại đó, thì cái tự tin đó sẽ được gia tăng. Tin chính mình á sẽ giúp cho mình tạo ra được và biến cái tính tiềm năng trở thành những hiện thực. Thì cái hiện thực đó nó phục vụ cho chúng ta mang lại những cái kết quả như ý và mang lại những cái lợi ích như là sự trông đợi. Cho nên thay vì lo lắng, hãy tăng cường niềm tin. Thay vì tin một cách sơ sơ vào chính mình, quý vị hãy tin một cách đó là tự tin. Thì lúc đó đó các công việc quý vị sẽ giải quyết đó nó rất là nhẹ nhàng thôi. Trải nghiệm giây phút hiện tại đó nó làm cho chúng ta không phải chìm vào quá khứ, không lo lắng tương lai. Vì mình nhận thức là quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Chỉ có mấu chốt hiện tại. Và hiện tại đó là một cái chuỗi tích tắc. Tận dụng nó, trải nghiệm nó, thưởng thức nó và hạnh phúc với nó. Cái cuộc sống là thế ta. Thì bằng cách này á, quý vị giàu đang còn nợ nần chồng chất, thì công việc còn bấp bênh, tìm niềm vui với những cái đang sống và hài lòng biết được với nó, thì nó không làm cho tâm của mình trở nên mệt mỏi căng thẳng. Giả sử quý vị đã lỡ chọn một cái nghề nghiệp A, đang khi bạn bè mình đi qua cái nghề nghiệp B, ở cái thời điểm đó nghề nghiệp B đó dẫn đến thành công, nghề nghiệp A đó thì là kém hơn. Việc so sánh đó chỉ làm cho quý vị mệt mỏi và tự trách mình thôi. Hài lòng đi, sống với phút giây hiện tại này. Còn nếu muốn thay đổi thì mình nỗ lực thay đổi, chứ đừng có lo lắng. Thay đổi phải có phương pháp và chấp nhận cái sự bắt đầu lại. Thì bằng cách đó đó, người sống với hiện tại đó trở nên đó là bài bản hơn, điềm tĩnh hơn, sâu lắng hơn, và dĩ nhiên là dẫn đến sự thành công hơn. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, tôi vừa trình bày là 5 phương diện đặt gánh nặng lo lắng xuống để sống hạnh phúc ăn vui. Phương diện 1 đó là xác định mặt mũi của nỗi lo. Thứ hai là đầu tư vào việc phân tích sự kiện thay vì đổ dồn vào giả định và cảm xúc. Thứ ba đó là thay đổi các thói quen tích cực để làm cho sức khỏe được tốt thì người đó sẽ trở nên tự tin và không lo. Thứ tư đó là tạo cho mình đó, những cái khoảnh khắc là trống trải, thư lắng, không bị vướng bận công việc, không vướng bận thời cuộc, không vướng bận hoàn cảnh, không vướng bận về truyền thông, không vướng bận về các thiện ích, để sống tự do cho chính mình đúng nghĩa. Và phương diện năm đó là đầu tư cuộc sống vào các hạnh phúc bây giờ và tại đây trên nền tảng có nhân duyên quả với một quy trình đúng. Thì đó là những cái ứng dụng theo tinh thần Phật dạy trong các kinh. Theo tôi đó, bất kỳ ai làm đúng theo cái quy trình gồm có 5 bước này đó, thì quý vị sẽ vẫy tay chào được với các nỗi lo. Và giờ đó đó, quý vị sẽ có một cuộc sống với chất lượng hạnh phúc rất là cao, và niềm an vui và cái tác động tích cực của quý vị cho những người thân đó cũng rất là lớn.